Tự do đầu tiên và cuối cùng, chương 8, bàn về mâu thuẫn. Chúng ta thấy mâu thuẫn trong chúng ta và quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta trong mâu thuẫn nên không có an bình trong chúng ta và vì vậy bên ngoài chúng ta. Trong chúng ta có một trạng thái phủ nhận và khẳng định liên tục về điều gì chúng ta muốn là và điều gì chúng ta là. Trạng thái mâu thuẫn tạo ra xung đột. Và xung đột này không mang lại an bình, mà là một sự kiện rõ ràng, đơn giản. Mâu thuẫn bên trong này không nên được diễn giải thành một loại lý thuyết phân hai thuộc triết học nào đó. Bởi vì đó là một tẩu thoát rất dễ dàng. Đó là bằng cách nói mâu thuẫn là một trạng thái phân hai. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã giải quyết được nó. Mà rõ ràng chỉ là một thỏa thuận ngấm ngầm, một tẩu thoát thêm nữa khỏi sự kiện. Bây giờ, chúng ta có ý gì qua từ ngữ xung đột, qua từ ngữ mâu thuẫn? Tại sao có một mâu thuẫn trong tôi? Sự đấu tranh liên tục này để làm một cái gì đó tách khỏi tôi là gì? Tôi là cái này và tôi muốn là cái kia. Mâu thuẫn này trong chúng ta là một sự kiện, chứ không phải một phân hai lý thuyết. Sự phân hai lý thuyết không có ý nghĩa gì trong hiểu rõ về cái gì là. Đọc lại, sự phân hai lý thuyết, sự phân hai lý thuyết, đây là siêu hình học đây, metaphysics. Đọc lại, sự phân hai lý thuyết không có ý nghĩa gì trong hiểu rõ về cái gì là. Chúng ta có lẽ bàn luận, nói chuyện về sự phân hai, nó là gì, liệu nó tồn tại và v.v. Nhưng nó có ý nghĩa gì nếu chúng ta không biết rằng có mâu thuẫn trong chúng ta, tức những ham muốn đối nghịch, những vui thú đối nghịch, những theo đuổi đối nghịch. Tôi muốn tốt lành và tôi không thể. Mâu thuẫn này, đối nghịch này trong chúng ta phải được hiểu rõ. Bởi vì nó tạo ra xung đột, và trong xung đột, trong đấu tranh, chúng ta không thể sáng tạo một cách cá thể. Cá thể này, từ cá thể này, trong quyển nào đó, ông định nghĩa là cá thể là không phân chia, là tổng thể không phân chia. Đọc lại, mâu thuẫn này, đối nghịch này, trong chúng ta phải được hiểu rõ. Bởi vì nó tạo ra xung đột, và trong xung đột, trong đấu tranh, chúng ta không thể sáng tạo một cách cá thể. Chúng ta hãy rõ ràng về trạng thái chúng ta đang có mâu thuẫn, vì vậy có đấu tranh, và đấu tranh là phá hoại, phung phí. Trong trạng thái đó, chúng ta không sản sinh ra bất cứ thứ gì khác. Ngoại trừ hận thù, xung đột, cay đắng hơn và đau khổ hơn. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ trọn vẹn điều này, và vì vậy được tự do khỏi xung đột, vậy thì có an bình phía bên trong mà sẽ mang lại hiểu rõ lẫn nhau. Vấn đề là như thế này. Thấy rằng xung đột là phá hoại, là phung phí, nhưng tại sao trong mỗi người chúng ta lại có mâu thuẫn? Muốn hiểu rõ điều đó, chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn chút nữa. Tại sao có ý thức của những ham muốn đối nghịch? Tôi không hiểu liệu chúng ta có nhận biết được điều đó trong chính chúng ta. Sự mâu thuẫn này, ý thức muốn và không muốn này, nhớ điều gì đó và cố gắng quên nó với mục đích tìm ra điều gì đó mới mẻ. Chỉ cần nhìn ngắm nó rất đơn giản và rất bình thường. Nó không là điều gì đó lạ thường. Sự kiện là có mâu thuẫn. Vậy thì tại sao mâu thuẫn này lại nảy sinh? Chúng ta có ý gì qua từ ngữ mâu thuẫn? Nó không bao hàm một trạng thái bất ổn nhất thời, mà đang đối nghịch với một trạng thái bất ổn nhất thời khác hay sao? Tôi nghĩ tôi có một ham muốn vĩnh cửu. Tôi ấp ủ trong tôi một ham muốn vĩnh cửu và một ham muốn khác nảy sinh mà mâu thuẫn với nó. Mâu thuẫn này tạo ra xung đột mà vốn là lãng phí. Điều đó có nghĩa rằng có một phủ nhận liên tục của một ham muốn bởi một ham muốn khác, một theo đuổi đang thắng thế một theo đuổi khác. Bây giờ, liệu có một sự việc như ham muốn vĩnh cửu hay không? Chắc chắn tất cả mọi ham muốn đều nhất thời, không phải thuộc lý thuyết nhưng thực sự. Tôi muốn có một việc làm. Đó là tôi nương dựa vào công việc nào đó như một phương tiện của hạnh phúc. Và khi tôi có được nó thì tôi lại không thỏa mãn. Tôi muốn trở thành một giám đốc, rồi người chủ và vân vân và vân vân. Không phải chỉ trong thế giới này, nhưng còn cả trong thế giới tạm gọi là tinh thần. Người thầy trở thành hiệu trưởng, vị linh mục trở thành giám mục, đệ tử trở thành bậc thầy. Sự trở thành liên tục này, việc đang đến một trạng thái nối tiếp một trạng thái khác, tạo ra mâu thuẫn đúng chứ? Vì vậy, tại sao không nhìn cuộc sống không như một ham muốn vĩnh cửu, nhưng như một chuỗi những ham muốn thoáng chốc, luôn luôn đang đối nghịch lẫn nhau? Thế là cái trí không cần thiết phải ở trong một trạng thái mâu thuẫn nữa. Nếu tôi nhìn cuộc sống không như một ham muốn vĩnh cửu, nhưng như một chuỗi những ham muốn nhất thời mà đang thay đổi liên tục, vậy thì không còn mâu thuẫn nữa. Mâu thuẫn nảy sinh chỉ khi nào cái trí có một mục đích cố định của ham muốn. Đó là khi cái trí không coi tất cả ham muốn như một đang chuyển động. Đọc lại, mâu thuẫn nảy sinh chỉ khi nào cái trí có một mục đích cố định của ham muốn. Đó là khi cái trí không coi tất cả ham muốn như đang chuyển động thoáng chốc, nhưng ôm chặt một ham muốn và biến nó thành vĩnh cửu. Chỉ như vậy, khi những ham muốn khác nảy sinh, sẽ có mâu thuẫn. Nhưng tất cả những ham muốn đều ở trong chuyển động liên tục, không có sự cố định của ham muốn. Không có mục đích cố định trong ham muốn. Nhưng cái trí thiết lập một mục đích cố định bởi vì nó cư xử mọi sự việc như một phương tiện để đến được, để đạt được. Và phải có mâu thuẫn, xung đột chừng nào người ta còn đang đến arriving. Bạn muốn thành công, bạn muốn tìm ra một sự thật hay thượng đế tối thượng mà sẽ là sự thỏa mãn vĩnh cửu của bạn. Vì vậy, bạn không đang tìm kiếm sự thật, bạn không đang tìm kiếm thượng đế. Bạn chỉ đang tìm kiếm sự thỏa mãn vĩnh cửu, và với sự thỏa mãn đó, bạn bao bọc nó bằng một ý tưởng, một từ ngữ có vẻ đầy kính trọng như thượng đế, sự thật. Nhưng thật ra, tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm sự thỏa mãn, và chúng ta đặt sự thỏa mãn đó, sự hài lòng đó tại điểm cao nhất gọi là thượng đế, và điểm thấp nhất là nhậu nhẹt. Chừng nào cái trí còn đang tìm kiếm sự thỏa mãn thì chẳng có bao nhiêu khác biệt giữa thượng đế và nhậu nhẹt. Theo xã hội, nhậu nhẹt có lẽ xấu xa, nhưng ham muốn bên trong cho sự thỏa mãn, cho sự kiếm được, thậm chí còn độc hại hơn nhiều, phải không? Nếu bạn thực sự muốn tìm ra sự thật, thì bạn phải rất chân thật, không phải chỉ ở mức độ từ ngữ, nhưng toàn bộ. Bạn phải minh bạch một cách lạ thường, và bạn không thể minh bạch nếu bạn không sẵn lòng đối diện những sự kiện. Bây giờ, điều gì tạo ra xung đột trong mỗi người chúng ta? Chắc chắn nó là ham muốn trở thành cái gì đó, phải không? Tất cả chúng ta đều ham muốn trở thành cái gì đó, trở nên thành đạt trong thế giới và phía bên trong, đạt được một kết quả. Chừng nào chúng ta còn suy nghĩ dựa vào thời gian, dựa vào thành tựu, dựa vào vị trí, thì phải có xung đột. Rốt cuộc, cái trí là sản phẩm của thời gian. Tư tưởng được đặt nền tảng trên ngày hôm qua, trên quá khứ. Và chừng nào tư tưởng còn đang vận hành trong lĩnh vực của thời gian, cuộc suy nghĩ dựa vào tương lai, vào trở thành, vào kiếm được, vào thành tựu, thì phải có mâu thuẫn, bởi vì lúc đó chúng ta không có khả năng đối diện chính xác cái gì là. Chỉ trong nhận ra, trong hiểu rõ, trong tỉnh thức không chọn lựa được cái gì là, thì mới có thể được tự do khỏi nhân tố không hòa hợp đó, mà là sự mâu thuẫn, mà là tức là. Vì vậy, điều cần thiết là phải hiểu rõ toàn quy trình suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì chính ở đó chúng ta mới phát hiện mâu thuẫn, đúng chứ? Chính tư tưởng đã trở thành một mâu thuẫn, bởi vì chúng ta đã không hiểu rõ toàn quy trình của chính chúng ta. Và hiểu rõ đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta hoàn toàn nhận biết được suy nghĩ của chúng ta, không phải như một người quan sát đang vận hành vào suy nghĩ của anh ấy, nhưng sự hòa hợp và không chọn lựa. Việc này gian lao vô cùng. Vậy thì chỉ như vậy mới có sự tan biến của mâu thuẫn đó, mà vốn quá hủy hoại, quá đau khổ. Chừng nào chúng ta còn đang cố gắng đạt được một kết quả thuộc tâm lý, chừng nào chúng ta còn muốn được an toàn phía bên trong, thì phải có một mâu thuẫn trong cuộc sống của chúng ta. Tôi không nghĩ hầu hết chúng ta đều nhận biết được mâu thuẫn này. Hoặc nếu chúng ta có nhận biết được, thì chúng ta cũng không thấy được ý nghĩa thực sự của nó. Trái lại, sự mâu thuẫn cho chúng ta một động lực để sống. Chính yếu tố mâu thuẫn làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang sống. Nỗ lực, đấu tranh của mâu thuẫn cho chúng ta một ý thức về sức sống. Đó là lý do tại sao chúng ta thương yêu chiến tranh. Đó là lý do tại sao chúng ta tận hưởng trận chiến của những tuyệt vọng. Chừng nào còn có ham muốn để đạt được một kết quả mà vốn là ham muốn để được an toàn thuộc tâm lý, thì phải có mâu thuẫn. Và nơi nào có mâu thuẫn thì không thể có một cái trí yên lặng. Sự yên lặng của cái trí là cốt lõi cho sự hiểu rõ toàn ý nghĩa của cuộc sống. Tư tưởng không bao giờ có thể yên lặng. Tư tưởng vốn là sản phẩm của thời gian. Nó không bao giờ có thể tìm ra cái không thời gian, không bao giờ có thể biết được cái vượt khỏi thời gian. Chính bản chất suy nghĩ của chúng ta là mâu thuẫn, bởi vì chúng ta luôn luôn suy nghĩ dựa vào quá khứ hay vào tương lai. Vì vậy, chúng ta không bao giờ tỉnh thức trọn vẹn, nhận biết trọn vẹn được hiện tại. Muốn nhận biết trọn vẹn được hiện tại là một việc khó khăn lạ thường, bởi vì cái trí không thể đối diện trực tiếp một sự kiện mà không lừa dối. Tư tưởng là sản phẩm của quá khứ, và vì vậy, nó chỉ có thể suy nghĩ dựa vào quá khứ hay vào tương lai. Nó không thể nhận biết được trọn vẹn một sự kiện trong hiện tại. Chừng nào suy nghĩ mà vốn là sản phẩm của quá khứ, chừng nào nó còn cố gắng xóa sạch mâu thuẫn và tất cả những vấn đề của nó tạo tác. Chừng nào nó còn đang theo đuổi một kết quả, nó còn đang cố gắng đạt được một mục đích và suy nghĩ như thế, chỉ tạo ra mâu thuẫn hơn, và thế là có xung đột, đau khổ và hoang mang trong chính chúng ta, và vì vậy quanh chúng ta. Đọc lại đoạn này. Muốn nhận biết trọn vẹn được hiện tại là một việc khó khăn lạ thường, bởi vì cái trí không thể đối diện trực tiếp một sự kiện mà không lừa dối. Tư tưởng là sản phẩm của quá khứ, và vì vậy nó chỉ có thể suy nghĩ dựa vào quá khứ hay vào tương lai. Nó không thể nhận biết trọn vẹn được một sự kiện trong hiện tại. Chừng nào suy nghĩ mà vốn là sản phẩm của quá khứ, nó còn cố gắng xóa sạch mâu thuẫn và tất cả những vấn đề mà nó tạo tác. Chừng nào nó còn đang theo đuổi một kết quả, nó còn đang cố gắng đạt được một mục đích. Và suy nghĩ như thế chỉ tạo ra nhiều mâu thuẫn hơn, và thế là có xung đột, đau khổ và hoang mang trong chúng ta, và vì vậy quanh chúng ta. Muốn được tự do khỏi mâu thuẫn thì người ta phải nhận biết được hiện tại mà không lựa chọn. Làm thế nào có thể có chọn lựa? khi bạn bị đối diện với một sự kiện. Chắc chắn hiểu rõ về sự kiện không thể xảy ra được, chừng nào tư tưởng còn đang cố gắng vận hành vào sự kiện, tùy theo sự quy định của trở thành, thay đổi, chuyển đổi. Vì vậy, hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của hiểu rõ. Nếu không có hiểu rõ về chính mình, thì mâu thuẫn và xung đột sẽ tiếp tục. Hiểu rõ về toàn quy trình, về tổng thể của chính mình, không nương nhờ bất kỳ chuyên gia nào, bất kỳ uy quyền nào. Theo đuổi uy quyền chỉ nuôi dưỡng sợ hãi. Không người chuyên môn, không người đặc biệt nào có thể chỉ cho chúng ta làm thế nào để hiểu rõ về quy trình của cái tôi. Người ta phải học hành về nó cho chính người ta. Bạn và tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau tìm hiểu nó bằng cách nói chuyện về nó. Nhưng không một ai có thể cởi bỏ nó cho chúng ta. Không người chuyên môn, không vị thầy nào có thể khai sáng nó cho chúng ta. Chúng ta có thể nhận biết được nó chỉ trong liên hệ của chúng ta. Trong liên hệ của chúng ta đến những sự vật, đến tài sản, đến con người và đến những ý tưởng. Trong liên hệ, chúng ta sẽ phát giác rằng mâu thuẫn nảy sinh khi hành động đang phỏng chừng đến nó, đến chính nó, đến một ý tưởng. Đọc lại. Trong liên hệ, chúng ta sẽ phát giác rằng mâu thuẫn nảy sinh khi hành động đang phỏng chừng chính nó đến một ý tưởng. Ý tưởng chỉ là sự cô động của tư tưởng như một biểu tượng, và nỗ lực để sống dựa vào biểu tượng sẽ tạo ra mâu thuẫn. Vẫn vậy, chừng nào còn có một khuôn mẫu của tư tưởng thì mâu thuẫn sẽ vẫn tiếp tục. Muốn kết thúc khuôn mẫu và vì vậy kết thúc mâu thuẫn thì phải có hiểu rõ về chính mình. Đọc lại. Chừng nào còn có một khuôn mẫu của tư tưởng thì mâu thuẫn vẫn sẽ tiếp tục. Muốn kết thúc khuôn mẫu và vì vậy kết thúc mâu thuẫn thì phải có hiểu rõ về chính mình. Hiểu rõ về chính mình không là một quy trình dành riêng cho một ít người. Cái tôi được hiểu rõ trong những câu nói hàng ngày của chúng ta, trong cách chúng ta suy nghĩ và cảm thấy, trong cách chúng ta quan sát một người khác. Nếu chúng ta có thể nhận biết được mỗi suy nghĩ, mỗi cảm nhận từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng trong liên hệ thì những phương cách của cái tôi đều được hiểu rõ. Chỉ như vậy mới có thể có sự yên lặng của cái trí, và qua chính yên lặng đó sự thật tối thượng mới có thể hiện diện. Hết bài.